Đan Vũ Càn Khôn, chương 270, yêu thú xuất hiện ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, coi như số ngươi may mắn, thiếu gia ta hơi nhân từ. Tần Phàm lộ ra nụ cười có chút giảo hoạt, sau đó cho thiên sĩ hổ phục dụng đan dược chữa thương. Cứ như vậy, thời gian trong không gian kim liên đảo mắt lại đi qua mấy tháng, bên ngoài ước chừng là nửa tháng thời gian. Lúc này, hai thân ảnh ở trong không gian kim liên quấn lại với nhau. Oanh, một tiếng rung mạnh vang lên bên trong tạo hóa lim liên, bất quá thanh âm trong này sẽ không truyền đi ra bên ngoài, lập tức xương trắng ở trong không gian kia đều bị cả hai đụng bay tiêu tán. Sau đó hai thân ảnh này chậm rãi lộ ra, một cái vô cùng cự đại, dài chừng 7-8 mét, một đôi cánh hắc sắc mở ra làm như có thể che khuất bầu trời. Mà so sánh với nó, bóng dáng đối diện kia lộ ra nhỏ gầy đi rất nhiều, thậm chí có thể nói có chút mịt mù nguồn tại ệ phun giống bóng dáng cực lớn kia phát ra gào thét phẫn nộ. Như thế nào, còn không phục, bóng người đối diện nó ngược lại thoạt nhìn dễ dàng hơn một ít, có chút nghiền ngẫm nhìn xem quái vật khổng lồ này nói, lộ ra tương đối bình tĩnh. Hai bóng dáng này dĩ nhiên là Tần Phàm cùng thiên sĩ hổ rồi. Đầu thiên sĩ hổ kia lúc trước bị trọng thương, nhưng có Tần Phàm là luyện đan sư ở đây, coi như chỉ còn lại một hơi, hắn cũng có thể cứu về. Được Tần Phàm điều trị ước chừng qua nửa tháng thời gian, thương thế của thiên sĩ hổ này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc nó vừa mới tỉnh lại, quả nhiên vừa nhìn thấy Tần Phàm liền không để ý thương thế trên người xông tới, muốn xé Tần Phàm thành mảnh nhỏ, nhưng Tần Phàm sao có thể cho nó như nguyện, cố ý vây nó ở vị trí trung tâm kim liên, lại qua nửa tháng, Tần Phàm mới bắt đầu lợi dụng thiên sĩ hồ tôi luyện chính mình. Trước kia Tần Phàm cho thiên sĩ hồ ăn một hạt ích cốc đan, nên trong một tháng là không cần ăn gì. Ưu thế trời sinh của thiên sĩ hổ là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, mà trùng hợp quái thai Tần Phàm này cũng như một con yêu thú, ở ba mặt này một chút cũng không kém thiên sĩ hổ. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu, một người một thú đều đánh cho thế lực ngang nhau. Ba tháng qua Tần Phàm một bên phục dụng linh vũ đan, một bên mượn thiên sĩ hổ trợ giúp mình luyện hóa dược lực, hôm nay đã tăng lên tới tam cấp linh vũ sư, tự nhiên là càng ngày càng mạnh, cho nên hiện tại trận thi đấu này, hắn đã chiếm hết ưu thế. Nhưng Tần Phàm và thiên sĩ hổ sâu lâu, lại không có sử dụng bất luận vũ kỹ gì, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể tới đánh nhau, nên muốn thu thập nó vẫn có được độ khó nhất định. Bất quá hắn đồng dạng biết rõ, nếu hắn quang minh chính đại như vậy, dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo thiên sĩ hổ, như vậy nó tất nhiên sẽ chậm rãi thần phục mình. Giống thiên sĩ hổ tức giận gầm thét nhào tới Tần Phàm, thoạt nhìn tiểu bất điểm trước mắt này, tựa hồ một móng vuốt là có thể đè sấp. Nhưng trên thực tế, ở nhiều ngày trôi qua như vậy, thiên sĩ hổ đã hoàn toàn không dám khinh thị tiểu bất điểm trước mắt này rồi, mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực. Bành, nhìn cự chảo giống như Thái Sơn đè xuống kia, Tần Phàm lại không sợ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt vậy mà dùng hai đấm của mình thẳng tắp đánh về phía cự chảo kia, cả hai ở giữa không trung gắt gao đấu sức. Mà càng ngoài ý muốn chính là cả hai vậy mà thế lực ngang nhau. Tần Phàm thật sự dùng lực lượng bản thân liền có thể chống lại thiên sĩ hổ rồi. Giống thiên sĩ hổ gầm lên giận dữ lần nữa, móng vuốt cực lớn khác cũng đập về. Góc truyện audio.com, Tần Phàm, bất quá lúc này Tần Phàm lại không có ngạnh kháng, dù sao thân thể của hắn ở trước mặt thiên sĩ hổ lộ ra quá nhỏ bé, phân không ra nắm đấm đến chống lại móng vuốt khác. Vì vậy, thân hình hắn lóe lên, thoát khỏi móng vuốt của thiên sĩ hổ, móng vuốt cực lớn kia thoáng cái vỗ vào phía trên tạo hóa lim liên. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa, nếu như không phải mỗi một chỗ trong tạo hóa lim liên này đều vô cùng cứng rắn, thay đổi tại mặt đất bình thường, một chảo này xuống dưới, khẳng định phải đánh ra một cái hố to. Tần Phàm tránh né, thừa lúc một khe hở trực tiếp nhảy đến trên lưng thiên sĩ hổ, lập tức chăm chú bắt lấy bộ lông của nó, hôm nay đột phá đến tam cấp linh vũ sư, tốc độ của hắn cũng gia tăng thật lớn. Dù ngống thiên sĩ hổ bị Tần Phàm nhảy tới trên người, lập tức giận dữ, không ngừng giãy giụa vung vẩy thân thể, muốn hất Tần Phàm từ phía trên xuống, nhưng Tần Phàm đã chăm chú bắt lấy, sao dễ dàng để cho quẳng xuống như vậy. Ha ha, đã lâu như vậy, rốt cục lần thứ nhất thành công nhảy lên trên lưng thiên sĩ hổ rồi, một đầu tọa kỵ như vậy, quả nhiên không tệ. Tần Phàm cười to xuồng xã một tiếng, lộ ra thập phần hào khí, sau đó vung nắm đấm, một quyền nặng nề oanh ở trên đầu thiên sĩ hổ. Một quyền này xuống, tựa hồ thiên sĩ hổ lộ ra càng tức giận hơn, hai cánh đập mạnh một cái, cả người ngược lại bay lên, trời đất quay cuồng, muốn mượn cái này hất Tần Phàm đi. Nhưng nó vẫn thất bại, an phận một chút cho ta. Tần Phàm tiếp tục quát lớn, lại một quyền nện ở trên đầu lâu thiên sĩ hổ, đập nó đến máu chảy, nhưng thiên sĩ hổ vẫn không chịu khuất phục, phản kháng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đi bắt cánh nó, đó là chỗ yếu hại của nó. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai. Tần Phàm nghe xong, buông tha cho nện đầu lâu thiên sĩ hổ, trực tiếp đi bắt lấy cánh thiên sĩ hổ, trong miệng lại quát một tiếng. Lại không an phận, ta bẻ hai cánh của ngươi. Mở ngoặc đơn, đối với thiên sĩ hổ mà nói, đôi cánh lại hết sức trọng yếu, không những để chúng nó bay lượn chân trời, hơn nữa còn là biểu tượng cao quý. Đây là thiên cánh, đại biểu chính là bá chủ bầu trời. Bởi vì có một đôi cánh, chúng mới có thể cao cao tại thượng. Thiên sĩ hổ bị Tần Phàm bắt được cánh, lại vùng vẫy hai cái, quả nhiên không dám có động tác nữa. Tiểu tử, không thể tưởng được thiên sĩ hổ thật sự bị ngươi thu phục rồi, ha ha, đây chính là yêu thú thực lực tương đương với linh vũ sư lục cấp A. Lúc này Cổ Mặc nói ra, như vậy là có thể biến thiên sĩ hổ thành tọa kỵ rồi hả? Tần Phàm cũng có chút kinh hỉ hỏi thăm, còn không dễ dàng như vậy, bất quá thiên sĩ hổ này xem như bị ngươi hù sợ, đối với thực lực của ngươi nó đã nhận đồng được rồi, lại bị ngươi biết chỗ hiểm, muốn thuần phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lại đến mấy lần như vậy, đoán chừng nó sẽ không phản kháng nữa. Cổ Mặc tiếp tục nói, cái kia chính là đánh tới khi nó thần phục mới thôi rồi. Tần Phàm cười cười, sau đó liền buông tay thả cánh của thiên sĩ hổ, trông thấy thiên sĩ hổ còn muốn phản kháng, hắn một quyền nện vào đầu lâu của nó, dù sao hắn có rất nhiều đan dược, đến lúc đó cho dù bị thụ tổn thương đa trọng, hắn cũng có thể chậm rãi điều trị. Mà chỉ cần thu phục đầu thiên sĩ hổ này, dùng làm tọa kỵ là một phương diện, mặt khác nuôi dưỡng ở Nam Phong Tần gia, như vậy về sau cho dù hắn không ở trong gia tộc coi như là có chiến lực. Góc truyện audio.com Linh Vũ Sư, bởi vì cường giả cấp võ tôn sẽ không tùy tiện ra tay, như vậy an toàn của gia tộc ít nhất có thể yên tâm hơn rất nhiều rồi. Chính bởi vì có tầng cân nhắc này, Tần Phàm mới có thể tốn nhiều tâm cơ như vậy đi phục tùng thiên sĩ hổ. Tần Phàm suy nghĩ, nhưng mà trên tay lại không có ngừng, chỉ cần thiên sĩ hổ quằn quại, hắn liền một quyền nện xuống, hôm nay trên đầu thiên sĩ hổ đã bị hắn nện đến huyết nhục mơ hồ. Rốt cục thiên sĩ hổ trở nên hấp hối nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc không thể phản kháng rồi. Ngươi có thể phục ta? Tần Phàm mở miệng thiên sĩ hổ hỏi, tuy thiên sĩ hổ không thể miệng phun tiếng người, nhưng coi như đã thông linh trí, ngược lại đại khái có thể minh bạch ý tứ của Tần Phàm. Nếu như ngươi phục ta liền gật đầu ta sẽ cứu ngươi, nếu như ngươi còn chưa phục hiện tại ta bẻ cánh của ngươi xuống. Tần Phàm nói tiếp, lúc này hắn cố ý tản ra khí tức ma trùng, dùng nó áp bách khí thế. Ô ô, lúc này thiên sĩ hổ lại giống như đột nhiên nhận lấy kinh hãi, trở nên lạnh run. Thằng này quả nhiên là sợ hãi khí tức ma trùng này chính là ma tôn biến thành, chính là chí tôn vương giả bên trong yêu thú, thiên sĩ hồ tự nhiên là bản năng cảm thấy sợ hãi. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục tăng cường khí thế áp bách. Ô ô, thiên sĩ hồ lại phát ra bi thiết, ngay sau đó, một quang đoàn hoàng sắc ở trên đỉnh đầu của nó toát ra, chậm rãi bay tới trên tay Tần Phàm. Nguồn tiểu tử, cái này chính là nguyên phách của thiên sĩ hổ, nó phân ra giao cho ngươi, nói cách khác thiên sĩ hổ đã hoàn toàn thần phục ngươi rồi, thần phục như vậy càng thêm triệt để, về sau tính mệnh của nó nằm trong tay của ngươi, sẽ không bao giờ phản bội. Lúc này Cổ Mặc nói ra, hắn cũng hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà có thể nhanh như vậy thuần phục thiên sĩ hổ, hắn vốn cho rằng phải mấy lần nữa mới được. Sau đó Cổ Mặc liền dạy cho Tần Phàm phương pháp khống chế nguyên phách, Tần Phàm y nguyên nghe theo, quả nhiên cảm giác được mình và thiên sĩ hổ sinh ra một tia cảm ứng, tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu của mình, thiên sĩ hổ sẽ tùy thời chết mất. Thành công rồi, Tần Phàm mỉm cười, từ trên người thiên sĩ hổ nhảy xuống, sau đó lấy một khỏa chữa thương đan cho thiên sĩ hổ, từ nay về sau, đầu thiên sĩ hổ này hoàn toàn thần phục hắn. Đã có một đầu lục cấp yêu thú như vậy tọa trấn, uy vọng của Nam Phong Tần gia chúng ta cũng có thể đề cao không ít a. Nhìn quái vật khổng lồ trên mặt đất này, Tần Phàm không khỏi thầm nghĩ. Hôm nay hắn đã đột phá đến Linh Vũ Sư, hắn tự tin đi tham gia khảo hạch thăng phẩm của Chân Vũ Thánh Điện hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa bây giờ hắn còn có thể luyện chế cửu chuyển chân vũ đan, nội tình gia tộc cũng có thể chậm rãi tăng lên, như vậy khiếm khuyết đúng là siêu cấp cao thủ và uy vọng. Mà một gia tộc có thể thu phục một đầu thiên sĩ hổ, thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, uy vọng có thể tăng lên rồi. Tiểu tử, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lúc này thấy Tần Phàm đã thu phục được thiên sĩ hổ, Cổ Mặc liền mở miệng hỏi. Ta đã ly khai Nam Phong Thành hơn nửa năm rồi, hiện tại đã tìm được ma trùng, cũng thành công đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, ở lại yêu thú hoang nguyên cũng không nhiều tác dụng lắm rồi. Lúc này, ta nghĩ tỷ nàng cũng đã ly khai gia tộc, hôm nay gia tộc đắc tội Càn Kinh Tần gia, ta sợ bọn họ sẽ âm thầm khó xử, ta muốn chờ. Góc truyện audio.com, về nhìn một chút mới yên tâm. Tần Phàm trầm ngâm một hồi nói ra, lại vẫn ở đây. Sau đó hắn thông qua tạo hóa Lim Liên nhìn lại bên ngoài, nhưng mà phát hiện bốn đầu thiên sĩ hổ khác còn xoay quanh ở bên ngoài không chịu rời đi, tựa hồ là chờ đợi mình đi ra. Hắc hắc, ngươi đừng quên lúc trước vài đầu thiên sĩ hổ này vì đợi tinh hạch của Giao Long một sừng mà đợi thời gian rất lâu, chúng có rất biết kiên nhẫn. Cổ Mặc cười cười nói ra, ba đầu bình thường kia còn không có gì, nhưng mà con thiên sĩ hổ lớn nhất kia đã sắp đột phá đến thất cấp, lại rất khó chơi, bản võ thánh đoán chừng dùng thực lực của ngươi hiện tại vẫn là không đối phó được. Nghe Cổ Mặc nói, Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày, hắn lần nữa thông qua tạo hóa Lim Liên nhìn lại phía ngoài, lại phát hiện lúc này ở bên cạnh bờ rừng đột nhiên chạy ra một đầu yêu thú chư hệ. Đây không phải tư cấp trung giai hồng mục chiến chư sao? Nó sao có thể ở vòng trong, xem bộ dáng của nó tựa hồ còn muốn khiêu chiến thiên sĩ hồ. Tần Phàm nhìn đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện kia không khỏi có chút kinh ngạc. Ồ, cái này giống như là lúc trước sau khi ta luyện hóa được thủy nguyên ma trùng đi ra ở trong sơn cốc che giấu gặp được hồng mục chiến chư. Không thể tưởng được nó vậy mà chạy đến vòng trong rồi. Tần Phàm chăm chú nhìn lại, lại phát hiện đầu hồng mục chiến chư này tựa hồ cùng hồng mục chiến chư bình thường có chút khác nhau, thậm chí có một ít cảm giác quen thuộc. Hồng mục chiến chư vốn là thuộc về tư cấp trung giai yêu thú, da thô thịt dày, bởi vì có một đôi mắt hồng sắc trời sinh hiếu chiến, một thân thiết máu vô cùng cứng rắn. Thiết máu của hồng mục chiến chư là màu đen, mà của con hồng mục chiến chư này lại là kim sắc. Khi đó Tần Phàm còn đoạt đồ của nó, trước kia bởi vì phát hiện đầu hồng mục chiến chư này là yêu thú biến dị tinh thông nhân tính, hơn nữa rất có tiềm lực phát triển, nên hắn cho nó một khỏa long tuyền hoàn dùng nội đan của Giao Long một sừng luyện chế thành. Tiểu tử, như thế nào? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Cổ Mặc thấy biểu lộ của Tần Phàm có chút quái dị, không khỏi hiếu kỳ hỏi, bởi vì ở bên trong tạo hóa Kim Liên, hắn không cảm ứng được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bên ngoài đến một con yêu thú, tựa hồ là muốn khiêu chiến thiên sĩ hổ. Tần Phàm cười cười đáp, bất quá ta nghĩ ngươi khẳng định đoán không được đây là yêu thú gì. Thiên sĩ hổ ở của vòng trong yêu thú hoang nguyên, có thể nói không có địch thủ gì rồi, hơn nữa chúng còn thói quen cùng một chỗ hành động, dám khiêu chiến chúng thật đúng là không nhiều lắm, là đại lực man hùng hay là xích mục kim sư. Cổ Mặc nghĩ nghĩ nói ra, là một đầu hồng mục chiến chư. Tần Phàm cười nói, hồng mục chiến chư chỉ là tư cấp trung giai yêu thú, vòng trong yêu thú hoang nguyên làm sao có thể xuất hiện tư cấp yêu thú. Cổ Mặc không khỏi lộ ra hồ nghi. Là yêu thú biến dị, hơn nữa nó có thể đi tới vòng trong, ngược lại là có một phần công lao của ta. Cách chương.